Địa ngục từ đâu mà đến? Ta cần phải hiểu rõ. Nếu như tùy thuận sang tham, tham không biết chán, tự mình có nhưng không thể xả ra để bố thí, thì tạo ra là nghiệp ngạ quỷ. Trong lục đạo, cảnh giới ngạ quỷ liền hiện tiền. Nếu như tùy thuận ngu si, cái gì gọi là ngu si? Thế xuất thế gian pháp không có năng lực phân biệt thật giả, không có năng lực phân biệt tà chánh, không có năng lực phân biệt phải quấy, thậm chí đến thiện ác lợi hại đều điên đảo, thì đây là ngu si. Ngu si là hành nghiệp của súc sanh. Cho nên tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Chúng ta bình lặng mà quan sát quán đại quần chúng trong xã hội này, ai mà không có tham sân si chứ? Không những có mà còn đang không ngừng tăng trưởng tham sân si. Tốc độ tăng trưởng cũng thật đáng lo sợ. Những ý niệm và hành nghi tham sân si đều tăng trưởng. Vậy thì ba đường ác hình thành cũng rất nhanh. Chúng ta không cần đọa vào đường ác trong lục đạo. E rằng xã hội hiện tại này đã biến thành địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Các chị nói xem điều này đáng sợ biết bao. Ngày nay có một số người giác ngộ, những người có lý tưởng và lòng nhân đức muốn cứu vãn xã hội này, như Ấn Quang Đại Sư, Ngài dẫn đầu chúng ta, cho chúng ta sự khải thị rất lớn, nói với chúng ta cứu cấp kiếp nạn này, đạo lý của nhà Nho không còn kịp nữa, đạo lý của nhà Phật cũng không còn kịp, nên Ngài mới đề xướng liễu phạm tứ huấn, cảm ứng thiên và văn xương đế quân âm chất văn, để cứu khổ cứu nạn. Trong tất cả ác nghiệp, nghiệp sát và nghiệp dâm là nặng nhất. Cho nên An Sĩ Toàn Thư đối với hai loại ác nghiệp này đã đặc biệt kèm thêm bài viết để nói rõ, nhắc nhở chúng ta chú ý. Hai loại ác nghiệp này là đại tội căn bản. Là căn bản của hung họa. Thập thiện có thể cứu vãn vận kiếp. Niệm Phật là thiện pháp đệ nhất. Sau cùng thì có Tây Quy trực chỉ. Khuyên dạy chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Nghiệp nhân của ba đường ác chúng ta đã hiểu rõ rồi, còn ba đường thiện, Atula ở trong ba đường thiện, tuy là có thể hành thiện, tâm hạnh cùng với thập thiện nghiệp đạo tương ưng, Thế nhưng tập khí ngạo mạn của họ quá nặng, tính khí nóng nảy quá nặng, tâm hiếu thắng cũng quá mạnh, nên đọa đến cõi Atula. Nếu có thể kiên trì giữ ngũ giới thập thiện, khởi tâm động niệm đối nhân xử thế tiếp vật, tuân thủ nguyên tắc này, thì có thể được thân người. Nếu như có thể nâng cao được thập thiện nghiệp đạo, làm được rất viên mãn, thì đó là thiên đạo. Có thể thấy trong giáo dục Phật Pháp, mục tiêu thứ nhất là dạy người đoạn ác tu thiện. Đây chính là bảo đảm cho chúng ta đời sau không đọa vào đường ác, ngoài ra còn có thể được phước báo trời người. Thế nhưng không thể siêu vượt tam giới, không thể siêu vượt sáu nẻo luân hồi. Người thông minh hơn một chút biết được ba đường thiện cũng không phải là biện pháp, không có khả năng giải quyết gốc rễ, nên phải hướng cao lên, siêu vượt tam giới. Như A-la-hán, A-la-hán đã biết được chân tướng sự thật nhân ngã. Như trên Kinh Kim Cang đã nói, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Cho nên buông bỏ chấp trước đối với ta, chính là vô ngã mà trong Phật Pháp thường nói. Cũng chính là nói, nếu hữu ngã thì bạn có sáu cõi luân hồi, vô ngã thì sáu cõi luân hồi liền không có. Siêu vượt sáu cõi luân hồi, đây là chứng quả A-la-hán. Nếu như họ hiểu rõ những hiện tượng này trong vũ trụ, duyên khởi tánh không, những hiện tượng này từ đâu mà đến, sáu cõi từ đâu mà đến, mười pháp giới từ đâu mà đến, tất cả những hiện tượng này là đồng một duyên khởi. Hiểu rõ đạo lý này thì ngay đến chấp trước nhỏ nhất cũng xả bỏ, vì biết được chấp trước là sai rồi. Cảnh giới này cao hơn so với A-la-hán, có thể chứng được địa vị Bích Chi Phật. Giác ngộ nhân không, lại có thể phát tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh, dạy bảo tất cả chúng sanh, học tập lục độ, đó chính là sự nghiệp Bồ Tát. Nếu như là đem từ bi của chân thành, từ bi của bình đẳng, tự độ độ người, đây chính là sự nghiệp của Phật. Những lời này Phật đã nói và đã làm. Đây đều là giảng nói chánh báo. Phật là người, Bồ Tát cũng là người, chỉ cần một niệm hồi đầu liền siêu phàm nhập thánh. Tại vì sao chúng ta không nỗ lực? Tại vì sao không nghiêm túc mà học tập? Học tập theo Phật Bồ Tát được đại kiết đại lợi, phước báo vô biên. Cho nên kiết hung họa phước vô môn chính là không có nhất định, không có định pháp, đều ở trong một niệm trong tâm chúng ta. Người phàm chỉ biết một niệm thiện ác, không biết được trong thiện ác còn có khác biệt nhiều đến như vậy. Phật pháp giảng cho chúng ta nghe một cách thấu triệt. Chánh báo của chúng ta chuyển rồi thì y báo liền theo đó mà chuyển thôi. Y báo là hoàn cảnh chúng ta sinh sống. Bạn xem, trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói thế giới Hoa Tạng là hoàn cảnh sinh hoạt của Tỳ Lô Giá Na Phật. Lại xem, thế giới Cực Lạc là hoàn cảnh sinh hoạt của A Di Đà Phật, gọi là Hương Đài Bảo Thọ, thanh tịnh trang nghiêm. Từ đâu bà ra vậy? Đều là từ chân thành từ bi. Bình đẳng giáo hóa chúng sanh mà chiêu cảm biến hiện ra. Ngày nay chúng ta cư trú trên địa cầu này, địa cầu là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Mọi người đều nhìn thấy rất nhiều người đã nói địa cầu này đã bệnh rồi, bệnh rất là nghiêm trọng. Nơi nơi đều là thiên tai nhân họa. Thiên tai nhân họa từ nơi nào mà đến vậy? Từ tham sân si mà biến hiện ra. Tâm tham nặng, tâm tham là nước, nạn nước liền hiện tiền. Tâm sân nhuế nặng thì nạn lửa liền hiện tiền. Ngu si là nạn gió. Tâm địa không bình đẳng là động đất. Xã hội đại chúng hiện tại có tâm thái như thế nào? Đã chiêu cảm những thiên tai nhân họa này. Thiên tai nhân họa là có thể tiêu trừ, có thể hóa giải. Khoa học kỹ thuật không thể giải quyết. Thế nhưng những sự việc này tôi thường nói, chính trị không thể giải quyết, vũ lực quân sự không giải quyết được, kinh tế không giải quyết được, khoa học kỹ thuật cũng không làm được, mà do ở nhân tâm. Phải chuyển biến nhân tâm, chỉ có sự dạy dỗ của Thánh Hiền mới có thể làm được. Giáo học của Thánh Hiền là giáo học bình đẳng. Tôi tiếp xúc với rất nhiều lãnh tụ tôn giáo trên thế giới, tôi trò chuyện với họ. Hiện tại mọi người đều ý thức được là tai nạn trên thế gian này thật đáng sợ. Họ đều mong cầu chúng ta làm sao có thể hòa bình, chung sống hòa thuận, có thể hợp tác lẫn nhau. Ý thức này rất là tốt. Trong Phật pháp nói thị giác là bắt đầu giác ngộ rồi. đây là hiện tượng tốt. Nếu muốn thực hiện nguyện vọng của chúng ta thì phải qua giáo dục. Tôi nói với họ, hiện tại tôn giáo không có cách gì giải quyết vấn đề, bởi vì chúng ta chỉ có tôn mà không có giáo. Mọi người nghĩ thử xem có đúng hay không. Tôi đã nói trong hội nghị hòa bình tôn giáo thế giới ở Sydney, chúng ta có tôn càng cần phải xem trọng giáo dục. Tôn giáo, giáo là giáo dục. Làm thế nào dạy bảo tín đồ của các vị phát quy đại ái bình đẳng? Trong Thiên Chúa giáo, Kitô giáo nói Thượng Đế yêu thương thế nhân. Các vị nghĩ xem, câu nói Thượng Đế yêu thương thế nhân này tuyệt nhiên không phải nói Thượng Đế chỉ yêu thương tín đồ của Ngài. Người tín ngưỡng Thượng Đế thì Thượng Đế yêu thương họ, người không tín ngưỡng Thượng Đế, Thượng Đế vẫn yêu thương họ mà. Bởi vì họ là con người, bởi vì Ngài yêu là thế nhân mà, không hề nói có khác biệt ở trong đó. Nhà Phật nói chân từ bình đẳng, yêu thương tất cả chúng sanh, dùng tâm yêu thương chân thành, ban phát vô tư, vì tất cả chúng sanh phục vụ vô điều kiện. Vấn đề này liền được giải quyết. Nếu còn mang điều kiện thì không thể giải quyết được vấn đề. Cho nên phải vô điều kiện mà vì tất cả chúng sanh phục vụ. Chúng ta học rồi thì phải làm được. Học rồi mà không làm được vậy có ích gì chứ? Tà chiêu cảm đến vẫn là tai nạn. Sau khi học rồi thì phải lập tức áp dụng, phải làm cho đến được. Ngày nay chúng ta thăm hỏi các tôn giáo, các dân tộc, chúng ta phải đem lòng yêu thương chân thành, vô tư cúng dường, nhiệt tình giúp đỡ. Chúng ta được lời hưởng ứng đã chứng minh. Phật Bồ Tát đã nói, chứng minh Thái Thượng đã nói là duy nhân tự chiêu. Chúng ta chiêu cảm đến là rất nhiều chúng sanh cũng yêu mến đối với chúng ta. Từ điểm này chúng ta liền có thể thể hội một cách sâu sắc. Xã hội an định, thế giới hòa bình là có hy vọng rồi. Phải nhờ vào các tôn giáo trên khắp thế giới nhiệt tâm dẫn dắt, phát huy đại ái. Như vậy mới có thể giải quyết tai họa trước mắt. Cái ý này chúng ta phải nên thể hội sâu sắc. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.